Quý ông bà anh chị em thấy thường thường chúng ta ở cái tiểu bang này đó, chúng ta thấy có những cái cây như thế này. Nhất là tiểu bang chúng ta là tiểu bang gọi là Evergreen State, nên là nào cũng thấy xanh hết. Mặc dù là chúng ta thấy cỏ thì hơi bị cháy rồi, bởi vì không có nước trong những ngày tháng qua, nhưng mà cây tươi xanh. Nhưng mà chúng ta thấy đó, cái thường thường mấy cái cây, nhất là mấy cây cây nhỏ hoặc là cây to, mà thường là mấy cây cây to, cây cổ thụ to đó, thì có những cái dây leo, tiếng Anh nó gọi là vine, mấy cái vine có nghĩa là mấy cái dây leo. Ban đầu thì leo chỉ là sơ sơ thôi, nhưng mà rồi về lâu về dài, nếu mà không giải quyết thì người ta sẽ cái dây leo nó sẽ quấn xung quanh và nó đầy giống như cái bên tay phải của quý vị đó. Thank you. Dây leo như vậy mà chúng ta thấy, ban đầu chúng ta thấy nó đẹp lắm, nhưng mà nếu mà chúng ta không giải quyết đó, thì rất là nguy hiểm. Bởi vì cái dây leo giống như mấy ngày qua mấy anh em chúng tôi ra đây để làm cái phòng kho xuống á, lấy phòng kho cũ xuống, thì có những dây leo ngoài đây. Dạ, yeah, rồi dây leo nó đi sâu, đi qua mấy cái hàng rào, nhất là hàng rào gỗ, nó làm họ đẩy cái hàng rào gỗ đó luôn, nó leo vô thành nhánh mà, phải không? Cái dây leo này nếu mà để lâu nó sẽ thành những cái nhánh rất là to. Thì những cái người mà họ biết được á, cái nguy hiểm, bởi vì dây leo này mà để lâu về dài đó, thì cái cây cổ thụ sẽ chết. Tại vì cái sức của dây leo á, nó gọi là squeeze, nghĩa là bó chặt cái cây này, rồi càng ngày cái cây nó sẽ chết từ từ bên trong. Cho nên những cái người mà làm vườn hay là những người họ biết đó, thì họ muốn giữ cái cây cổ thụ hay là những cái cây đó, thì họ sẽ lấy cưa hoặc là gì, họ cưa cái nhánh to của cái dây leo này ở chính giữa, thì từ từ những cái nhánh này vẫn còn ở đó, nhưng mà từ từ rồi nó sẽ khô, nó rụng đi, thì cái cây nó sẽ còn sống. Và đây ông Alistair Brown, ông dùng cái hình ảnh này để ông nói rằng cũng vậy, thưa công bạn xem, mà đúng là như vậy. Là ở trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta để ý đó, những cái tội lỗi đó, nó cũng nho nhỏ, ban đầu nó nho nhỏ rồi, nó len lẻn vào trong đời sống của chúng ta, của con người chúng ta. Và nếu chúng ta không để ý, chúng ta thấy không sao thì nọ, chúng ta không để ý cho mấy đó, thì rồi từ từ nó sẽ trở nên to lớn, nó sẽ nhiều, nó sẽ quấn xung quanh cái đời sống chúng ta, nó làm cho cái đời sống của chúng ta bị nghẹt ngồi. Rồi cuối cùng nếu mà không khéo thì chúng ta cũng sẽ bị chết khô về vấn đề tâm linh của chúng ta, ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, chúng ta thấy đó, nhưng mà cảm ơn Chúa, ở trong Kinh Thánh Chúa dạy, tội lỗi hay là ma quỷ nó ở khắp nơi, nó tràn ngập và ở khắp mọi nơi. Chúng ta biết điều đó, nó len lẻn mỗi ngày trong đời sống. Cho nên chúng ta thấy chúng ta, con người chúng ta vẫn tham lam, vẫn tranh chiến, vẫn tranh giành với nhau, bao nhiêu làm cho nhiều người dân trên thế giới này rất là khổ đau. Chúng ta thấy những điều đó rất là rõ ràng, chúng ta chứng kiến những điều đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ở trong Kinh Thánh á, lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng là sự chết của Chúa Giêsu, hay là năng quyền của Chúa Giêsu và qua sự chết của Ngài đó, Chúa đã cắt cái dây đó, cắt cái năng lực của tội lỗi và của ma quỷ. Rồi nó sẽ chết, rồi nó từ từ sẽ chết. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng, mấy anh chị trong nhóm tối thứ tư là nhóm tình thương đó, chúng ta học sách Khải Huyền rồi, phải không? Chúng ta biết là trong những ngày cuối rốt, trong thế Chúa sẽ trở lại và ma quỷ, quyền lực sự tối tăm của ma quỷ đều sẽ bị hủy diệt và quăng vào địa ngục mà thôi. Đó là lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng. Mà tuần rồi đó, chúng ta thấy trong Kinh Thánh chúng ta học rồi, cái bài học cuối cùng của sách Phê-rơ thứ nhất đó, trong đoạn 5 câu 8 đó, thì nói là ma quỷ là đi xung quanh rình mò chúng ta để xem thử coi ai nó có thể cắn nuốt được, có nghĩa ai nó có thể cám dỗ mà tiêu diệt được đó. Thì chúng ta biết rõ điều đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cho dù nó năng lực của nó nhỏ len lẻn cỡ nào mà nó to cỡ nào đi nữa, bởi quyền năng của Chúa, bởi sự đối diện của Chúa hay là sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta đó, thì ma quỷ hay là tội lỗi không làm được vì chúng ta, nếu chúng ta luôn luôn nương cậy tờ nơi Chúa và sống ở trong cái lời của Chúa luôn. Và chúng ta, bởi vì trong Kinh Thánh Chúa có nói, lời Chúa dạy chúng ta, thưa quý vị, là các con sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chúa nói rõ rồi, Chúa Giêsu biết rõ ràng là đời sống chúng ta vẫn phải có khó khăn, thử thách, hoạn nạn rồi, không có tránh. Người tin Chúa, không người không tin Chúa đều phải đối diện cả. Nhưng mà Chúa nói Chúa đã thắng thế gian rồi, có nghĩa là Chúa là đấng đắc thắng. Và chúng ta nếu là những người tin Chúa thì chúng ta là con cái của sự đắc thắng, thì Chúa sẽ cho chúng ta luôn luôn đắc thắng. Amen. Và nếu chúng ta đắc mà là chúng ta luôn luôn đắc thắng, nhưng mà cái đòi hỏi của Chúa là chúng ta phải có một đời sống đắc thắng. Chúng ta phải có đời sống đắc thắng. Từ khi cái dịch bệnh xảy ra cho đến ngày hôm nay cũng hơn một năm nay rồi, và bao nhiêu cái chuyện khác xảy ra, thì hội thánh chúng ta học cái chủ đề chính á, chủ đề lớn là chúng ta đứng vững trong đức tin, stand firm in faith, in our faith. Đó chủ đề chính. Thì trong cái sách Phi-e-rơ thứ nhất, chúng ta học cái bức thư thư Phi-e-rơ thứ nhất á, trong suốt mấy tháng qua, hơn một năm qua đó, thì chúng ta đã học lời của Chúa nói về, nhấn mạnh về ân sủng. Chúng ta sống trong ân sủng của Đức Chúa Trời hầu cho chúng ta có thể đứng vững trong đức tin nữa. Và bắt đầu ngày hôm nay chúng ta sẽ học qua sách Phi-e-rơ thứ nhì, là bức thư thứ nhì. Ông cũng gửi cho những tín hữu ngày xưa mà ông nói ở trong cái bức thư thứ nhất đó, mà chúng ta nghe hai câu mà chị Thấm có đọc đó, thì nói đến, nhấn mạnh cái đề tài chính, cái chủ đề chính của cái Phi-e-rơ thứ nhì là nó chúng ta sống đắc thắng. Sống đắc thắng. Sống đắc thắng để chúng ta có thể đức tin chúng ta đứng vững ở trong cái thời kỳ khó khăn, mà có thể nói là khó khăn, hết sức là khó khăn và thách thức ở trong cái thời đại chúng ta đang sống và trong những cái thử thách chúng ta đang đối diện ở đây. Và cái bài học đầu tiên, chúng hai câu đầu tiên, thì cái đề tài, cái tựa đề của hai câu đầu tiên của bài học ngày hôm nay, tôi dùng cái đề tài là tôi là ai. Can you click? Không biết sao nó không có. Dạ, who am I? Cái tôi là ở đây, chúng ta để ý, chúng ta cầu nguyện xin Chúa thăm viếng cho. Giờ này tôi xin phép cầu nguyện trước khi chúng ta học tiếp tục bài học này. Chúa ơi, chúng con đến với Ngài, cảm ơn Chúa vì mặc dù chúng con vẫn tiếp tục phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách trong đời sống, nhưng mà chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con có Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là đấng đã đắc thắng. Chúa đã đắc thắng tội lỗi ma quỷ 2000 năm về trước đây ở trên thập tự giá để tha thứ cho chúng con, để nhận chúng con làm con cái của Ngài. Khi chúng con tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình, chúng con cảm ơn Chúa. Và bởi vì Chúa là đấng đắc thắng và chúng con là con cái của Chúa, chúng con là con cái của sự đắc thắng, và Chúa muốn chúng con có một đời sống đắc thắng. Đắc thắng để chúng con có thể vững vàng ở trong cái niềm tin của chúng con, nhất là ở trong cái thời kỳ khó khăn này. Nguyện xin Chúa thăm viếng chúng con bắt đầu ngày hôm nay và trong những tuần lễ sắp tới, chúng con sẽ học về, tiếp tục về những bài học ở trong sách Phi-e-rơ thứ nhì. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con kính dâng giờ này trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Xin Chúa dẫn chúng con vào trong lời của Chúa là lẽ thật. Chúng con tạ ơn Chúa và hết lòng thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Ở trong cái phần này, thưa các ông bạn chị em, để ở đây, trước khi cái ông Paul Gustav Dor đó là một họa sĩ, một trong những họa sĩ lừng danh của thế giới trong ngày xưa đó, câu chuyện này ngày xưa rồi, thì có một lần ông đi qua bên Âu Châu, rồi ông đánh mất cái thẻ thông hành của mình, cái passport đó, cái giấy thông hành của mình. Thì khi ông đến cái trạm kiểm soát của biên giới đó, biên giới nước này nước kia bên Âu Châu, Âu Châu thì sát bên nhau, chạy chừng nửa tiếng, tiếng, hai tiếng hay là ba tiếng là cao là đi tới biên giới à. Thì ông bị mất đó, là nhưng mà ông đến, ông giải thích, ông nói cho cái người gọi là cái người guard đó, cái người lính gác canh cửa biên giới đó, rằng cái sự khó khăn của ông về bị mất về cái thẻ thông hành, và hy vọng cái người đó nhận ông, nhận biết ông là ai, tại ông quá nổi tiếng mà, ông là họa sĩ, một trong những họa sĩ lừng danh trong thời bấy giờ mà. Thì cái người lính gác canh này mới nói ra với ông rằng là có rất là nhiều người cũng mạo danh người này người kia giống như ông vậy đó, thì để mà đi qua, cố gắng để đi qua cái quốc gia của tôi, cho nên tôi xin lỗi là không có cho ông đi qua được. Thì nhưng mà cái anh họa sĩ, anh Paul Dor này, anh khăng khăng một mực là nói là tôi, anh phải biết tôi là ai chứ, tôi là người nổi tiếng như thế này, này kia. Thì cái anh lính gác canh thì nói cũng lịch sự mà nói ok thôi, bây giờ tôi cho họa sĩ một cái test nha, một cái thử, lấy tờ giấy ra trắng với đưa viết chì ra đó, thấy mấy người đứng xung quanh đó không, bây giờ họa sĩ vẽ giùm tôi mấy cái người đó coi sao. Thì cái ông họa sĩ này lấy ra vẽ trông rất là nhanh mà rất là skillful, tiếng Anh gọi là skillful đó, là đầy cái tài nghệ đó. trong vòng không bao lâu thì đưa ra, ồ ông này cũng giật mình luôn, thấy sự vẻ y hệt là bây giờ mới nhận cái ông đó là đúng là họa sĩ, cho nên mới cho phép ông họa sĩ đi qua cái biên giới của mình, quốc gia của mình. Kính thưa các ông bà anh chị em, cái câu hỏi của tôi là quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta có biết mình là ai không, và người ta có biết mình là ai không? Đó là quan trọng. Tôi suy nghĩ học khi phần học cái phần kinh thánh của cả cái sách Sphere thứ nhì, và đặc biệt hai cái câu này đó đầu tiên á, thì tôi mới suy nghĩ là muốn có một đời sống đắc thắng là mình phải biết mình là ai, và người kia cũng phải biết mình là ai. Giống như tiếng Việt chúng ta có một, tiếng Việt Nam chúng ta có một cái câu thì gọi là sao, biết gì, biết mình, biết người biết ta thì sao, trăm trận trăm thắng, phải không? Dĩ nhiên cái câu này chỉ nói đến vấn đề là chúng ta đang tranh chiến với người khác, chúng ta đang tranh giành, chúng ta đang chiến đấu với người khác, thì nếu mình biết rõ người ta như thế nào, cái mưu kế của người ta như thế nào, và biết cách của mình như thế nào, mình biết cái sức của mình như thế nào, thì chúng ta sẽ thắng họ dễ hơn, phải không? Đó là cái vấn đề của cái câu nói này của tiếng Việt chúng ta. Nhưng mà là con dân của Chúa, Chúa dạy chúng ta là không có tranh đấu hơn thua với người khác. Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng, chúng ta phải yêu thương kể cả kẻ thù của mình mà Chúa còn dạy yêu thương, huống chi là tranh đua, phải không? Chúa dạy chúng ta là không có được hơn thua với người khác. Thắng ở đây đó, trong Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta thắng là thắng thế gian, thắng tội lỗi, thắng ma quỷ. Kẻ thù của Chúa, kẻ thù của chúng ta, kẻ thù của con người duy nhất là ma quỷ, là Satan. Tại vì Satan muốn hủy diệt chúng ta, trong Kinh Thánh nói rất rõ ràng là cái Satan chỉ đến để hủy diệt mà thôi. Nhưng mà Chúa đến để ban cho con người sự sống và sự sống dư dật. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, để mà chúng ta có thể thắng được ma quỷ, chúng ta phải biết nó, chúng ta phải biết chúng ta là ai, chúng ta phải biết Đức Chúa Trời mình là gì. Cho nên cái đề tài của tôi là Who am I? Tôi là ai ở đây? Thì chúng ta xem lại cái phần Kinh Thánh hồi nãy chị Thắm đọc cho chúng ta đó. Tôi dùng Kinh Thánh Hiệu Đính, cho nên chúng ta xem, tôi đọc cái phần đầu tiên. Cái phần đầu tiên ở đây đó nói đến cái sự liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Thì cái câu 1 mà phần 1A đó, cái câu giới thiệu đây là Simon Führer, đầy tớ và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Nếu chúng ta xem lại Führer thứ nhất á, cái thơ thứ nhất của ông trước đó đó, thì ông cũng giới thiệu, cái câu đầu tiên ông cũng giới thiệu chính mình, nhưng mà ông giới thiệu một cách ngắn gọn hơn. Còn ở đây ông giới thiệu một cách tỉ mỉ hơn. Cái câu đầu tiên của trong Führer thứ nhất thì ông nói là Führer, sứ đồ của Chúa Giêsu. Còn đây đó thì ông giới thiệu thêm nữa, Simon Führer, đầy tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu. Ở đây ông muốn nói đến cái sự liên hệ giữa ông và Chúa như thế nào. Ông nhận ra mình là ai ở trong Chúa, cái điều đó là quan trọng. Nhưng mà chúng ta để ý mấy phần gạch dưới, tôi để ý đây, chúng ta để ý đây nha. Simon là tên của ai? Tên của ông là lúc nào thưa các bạn chị em? Trước khi gặp Chúa, có nghĩa là tên của cha mẹ đặt khi ông sanh ra. Giống như tôi, Hùng là tên tôi, ba mẹ tôi đặt tôi như vậy đó. Simon là cái tên ông được Chúa, ba mẹ sanh ra rồi đặt tên cho ông là Simon, nghĩa là cát, nghĩa là sen. Như vậy thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà khi mà ông gặp được Chúa rồi, và Chúa đổi cái tên ông thành Simon, thành Führer. Và Führer có nghĩa là những viên đá. Viên đá thưa các ông bà anh chị em, nếu được thì chúng ta xem lời của Chúa ở trong Matthew đó, Matthew đoạn 16. Chúng ta lật ra Matthew là cái sách Tin Lành đầu tiên của sách Tân Ước trong Kinh Thánh, đoạn 16 rất là rõ. Tôi đọc vài câu ở đây cho các ông bà anh chị em để chúng ta có thể thấy được rõ lời của Chúa nói cho chúng ta. Đoạn 16, từ câu số 16 đó, thì Chúa nói như thế này ở trong Kinh Thánh. Simon Führer thưa rằng: Thầy là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Giêsu phán với người: Hỡi Simon, con Giô-na, phước cho con, vì không phải thịt và máu bày tỏ điều này cho con, mà là Cha ta ở trên trời. Còn ta bảo rằng con là Führer, ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên đất này, các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con. Bất cứ điều gì con buộc dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời. Bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời. Đó là cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta thấy đó, khi ông Führer gặp được Chúa thì Chúa đổi tên ông thành Führer. Nhưng mà trong Kinh Thánh ông vẫn ghi tên là Simon Führer. Ở chỗ này tôi tưởng rằng là Führer ghi lại để nhắc nhở cho chính ông và cho độc giả của ông hay là cho chúng ta trong ngày hôm nay đó, là nói đến ân sủng của Chúa. Ông nhận được ân sủng của Chúa. Ông Simon là chỉ là một người ngư phủ, là một người đánh cá, sống trên cát biển, trên cái nghĩa là cát, sand. Nhưng mà gặp được Chúa rồi thì ông được đổi lại trở thành viên đá. Mà viên đá mà Chúa nói là ta sẽ làm lập hội thánh trên hội thánh này, mà không có tất cả cửa âm phủ không có thể nào chống lại cái hội này. Có nghĩa là Chúa nói là ân sủng của Chúa, chứ đâu phải là muốn nói là ân sủng của Chúa dành cho tôi, là tôi được cứu, tôi từ Simon trở thành Phi-e-rơ, và tôi được sẽ Chúa dùng tôi để làm cái gì đó cho công việc nhà Chúa. Ý cho ông nói là như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta để ý ở đây rất là quan trọng, lời Chúa là ông kinh nghiệm được điều đó. Giống như chúng ta nhớ Phaolô đó, trước khi trở thành Phaolô, ông tên là gì? Sa-lơ. Sa-lơ là người bắt bớ Chúa, là người Do Thái giáo bắt bớ Chúa, bắt bớ hội thánh của Chúa. Nhưng mà gặp Chúa rồi thì Chúa đổi ông lại là Phaolô, là người sống cho Chúa và chỉ sống cho Chúa mà thôi, và chỉ hầu việc Chúa mà thôi. Nếu có thời giờ chúng ta mở ở trong Philip đoạn 3 ra đó, mà bây giờ có chúng ta không có thời giờ ở đây nhiều, lại có nhiều phần tôi muốn chia sẻ ở đây. Philip đoạn 3 từ câu 4 câu 10 cho chúng ta thấy nhiều điều trong Kinh Thánh lắm. Mà chúng ta nhớ là Giăng đó, thưa các ông bạn chị em, Giăng là con trai của gì, chúng ta nhớ không? Là son of sấm sét, thunder, hay là con của sự sấm sét đó. Nhưng mà khi gặp Chúa rồi, biết Chúa là ai rồi, cho nên ông trở thành một môn đồ của gì? Của tình yêu. Ông là ông rất đặc biệt trong sách Thi Lầm Giăng, với các thơ Giăng nói về tình yêu không, nói về tình yêu của Chúa và tình yêu thương nhau như nọ đó. Cho nên từ sấm sét mà trở nên yêu thương, thưa các ông bạn chị em. Cho nên các ông bạn chị em, Chúa đổi cho quý vị tên gì? Có thể chúng ta vẫn giữ tên, tôi vẫn là Hùng, không có gì khác cả. Tôi nhớ lúc mới qua Mỹ thì ba mẹ Mỹ, tôi 2 năm tôi ở nhà ba mẹ Mỹ, thì ông bà không có nói nhiều cái thứ tiếng ngoại trừ cái tiếng Mỹ thôi. Cho nên mỗi lần mấy đứa con nuôi có ông bà là người Campuchia hay Việt Nam đó, thì mà ông bà mới nói là you guys bây giờ chọn tên tiếng Mỹ đi, để không thôi lấy Kinh Thánh đi, tại ông bà rất yêu mến Chúa, lấy tên Kinh Thánh đi để dễ gọi, chứ Hùng khó gọi quá, họ không biết nói như vậy. Hay là anh tôi là Thành á, không khó gọi, cho nên tôi chọn John, cho nên anh tôi chọn Mark để ông bà. Nhưng mà tôi thấy bởi lý do tôi chọn, lúc bấy giờ tôi đọc Kinh Thánh hồi xưa ở trại tị nạn, mới qua đây có nhiều thời giờ đọc Kinh Thánh rất là nhiều, và tôi thích ông sư đồ Văn lắm, cho nên tôi chọn John là như vậy, và ước ao cũng được như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà không biết phải được như vậy không. Thì anyway, thì Chúa cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em, mình phải biết mình là ai. Thứ nhất là chúng ta là con cái của Chúa. Được, quý vị ở đây là những người tin Chúa rồi, có nghĩa là chúng ta là con cái của Chúa, là được Chúa thương, Chúa tha tội, Chúa nhận chúng ta làm con của mình. Và chúng ta nhận Chúa bởi vì khi chúng ta nhận Chúa làm Chúa của chúng ta, phải không? Cho nên chúng ta thấy điều đó rất là quan trọng ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Cái điểm rất là quan trọng. Và cái điểm thứ nhì chúng ta thấy đó, tầy tớ và sứ đồ ở đây, ông nói đến cái địa vị mà Chúa cho ông ở trong hội thánh, với lại cái công việc mà Chúa cho ông ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên thứ nhất đó là ông được đổi tên, phải không? Ông được đổi tên, và cái tên ông trở nên là một cái ý nghĩa trong đó, để mà Chúa ban phước cũng như Chúa dùng ông để giảng tin lành của Chúa, hay là để cho những người khác biết Chúa là ai. Cũng chúng ta cũng vậy nữa, chúng ta có thể không có đổi tên giống như Phi-e-rơ. Có một số người thì cũng dùng tên Mỹ đây, chúng ta thấy có. Nhưng mà ước ao rằng là bây giờ mình là Christian, mình được đổi tên là cơ đốc nhân, mình được đổi tên là con cái Chúa, thì Chúa muốn chúng ta biết rằng là cuộc đời của mình không phải là ngày xưa nữa. Cuộc đời mình tươi mới rồi, mình sống cho Chúa, phải không? Nhưng mà cái điểm kết nữa là Chúa cho là đổi đời nữa, thưa các ông bạn chị em. Cái đổi đời đây, cái chữ mà servant á, cái chữ trong đây này, chúng ta để đầy tớ đó. Đầy tớ có nghĩa là ở trong tiếng Hy Lạp chỉ cái chữ doulos. Doulos có nghĩa là servant, có nghĩa là dưới sự điều khiển của người chủ của mình. Thì ngày xưa sứ đồ Phi-e-rơ là Simon, dưới sự điều khiển của thế gian này, chưa biết Chúa là tất cả đều dưới sự điều khiển của ma quỷ, của Satan cả, là thuộc về. Nhưng mà tin Chúa rồi thì ông trở nên con cái của Chúa, và cuộc đời của ông không còn là servant của thế gian nữa, không còn là nô lệ của thế gian. Cái chữ servant là nô lệ đó, nó dịch cho đúng nghĩa cái chữ doulos á. Nhưng mà bây giờ làm servant của Chúa, mà servant của thế gian này chỉ đem cho chúng ta đến cái sự bại hoại mà thôi. Hồi nãy trong lớp thần học ở rộng chúng tôi cũng chia sẻ đó, ma quỷ lúc nào cũng vậy, hiện ra như thiên sứ đẹp, rất là đẹp, ban đầu cho chúng ta chút xíu may mắn này may mắn kia, có những người cũng chia sẻ kinh nghiệm như thế nào đó với là những người đã biết đó, đó may mắn kia. Nhưng mà cái cuối cùng của nó là hủy diệt chúng ta. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta là làm con của Chúa hay làm servant của Chúa, thì Chúa chúng ta là đấng chẳng những là thiêng liêng quyền năng mà là đấng ban phước. Đấng ban phước, và như tôi nói với ông bà chị em trong hội thánh á, là trong hội thánh, trong kinh thánh chúng ta có khoảng 8.000 cái phước Chúa muốn ban cho chúng ta. Quý vị chịu khó ở nhà về đọc kinh thánh để rồi nhận những cái phước Chúa ban cho. Amen. Cảm ơn Chúa, phải không? Cho nên và cái điểm thứ ba, cái phần thứ ba trong kinh thánh nó rõ ràng, vậy nếu ai ở trong đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới, phải không? Chúng ta nghe lời Chúa nói rõ ràng điều đó. Cho nên con người cũ chúng ta không còn nữa, chúng ta trở nên con người mới và được phước mới, và chúng ta ở trong sự chúc phước của Chúa. Amen. Và cái điểm thứ ba là ông đổi cái mục đích sống của ông. Ngày xưa ông là ngư phủ, ông đi đánh cá nọ, nhưng mà Chúa kêu gọi ông hãy đi theo ta, ta sẽ giúp cho làm cho ngươi trở nên tay đánh lưới người, là đi cứu người, đi rao giảng tin lành. Và ông sẵn sàng, ông bỏ, trong kinh thánh nói rõ ràng, và ông đã trở nên những người mà Chúa dùng. Là trong kinh thánh chúng ta thấy cái chữ sứ đồ là như vậy đó. Sứ đồ đặc biệt đây chỉ có 12 sứ đồ thôi. Sứ đồ cái họ đi rao giảng tin lành, nhưng mà cái đặc biệt của họ đó là họ chứng kiến Chúa, họ gặp Chúa mặt đối mặt. Chúa Giêsu hơn 2.000 năm về trước, Chúa đến trần gian này và Chúa đi giảng đạo, Chúa kêu gọi thì có nhiều người theo Chúa, nhưng mà Chúa chỉ chọn 12 sứ đồ. Cái chức vụ sứ đồ ngày hôm nay không còn nữa, chỉ có 12 sứ đồ ngày xưa là những người đã sống với Chúa, chứng kiến Chúa như vậy. Tuy nhiên ở trong đây sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói rằng là có nghĩa là cuộc đời của ông là không còn sống cho cái thế gian này nữa, mục đích của tôi là sống cho Chúa. Bởi vì trong chúng ta nhớ sứ đồ Phao-lô nói không, khi mà Phao-lô từ Sao-lơ đổi thành Phao-lô đó, và ông đối diện với Chúa, ông gặp Chúa đó, thì trong sách Ga-la-ti á, đoạn 2 câu 20 đó, sách Ga-la-ti ông nói là, tôi xin phép trong này tôi không ghi, sách Ga-la-ti đoạn 2 câu 20 nói là tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Chúa sống trong tôi, Chúa sống trong tôi. Và trong cái phần Thi-bi-a-rơ thứ nhì đoạn 5 câu 20 nói là vậy, chúng tôi là đại sứ của đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời chúng tôi nhân danh đấng Christ, này xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Cho nên cái chức vụ của ông hay là cái công việc mới của ông, cái mục đích sống của ông là đi ra để kêu người ta về làm hòa với Đức Chúa Trời, có nghĩa là trở lại với Đức Chúa Trời để trở nên con cái của Chúa, thì cũng được hưởng phước thiên đàng, hưởng phước đang sống tạm trên đời này. Thưa công bàn xem, đó là cái mục đích. Và mục đích của Chúa cho Phi-e-rơ cũng như cho chúng ta trong ngày hôm nay, có thể chúng ta không giống như Phi-e-rơ, ông bỏ cái nghề đánh cá của ông và đi theo Chúa suốt cả cuộc đời. Chúng ta vẫn còn làm kỹ sư, chúng ta vẫn làm công việc này công việc kia hay làm bất cứ công việc nào, nhưng mà cái sứ mạng của mình là Chúa muốn chúng ta là đi làm cái connection để cho người ta biết Chúa là ai, để họ trở về lại làm hòa với Chúa. Nhất là trong cái thời đại này, thưa các ông bạn chị em, có nhiều người cứng lòng, họ vẫn sẽ không xem Chúa là như thế nào cả, nhưng mà lại gây ra biết bao nhiêu là tổn hại, bao nhiêu đau thương trên trần gian này. Chúng ta nhớ điều đó. Cái điểm thứ nhì, thời gian qua rất là nhanh, tôi muốn thêm điểm thứ nhì đây là ông nói đến cái sự liên hệ ở trong Chúa. Chúng ta xem cái câu kinh thánh phần B đó, thì ông giới thiệu ông là Simon Phi-e-rơ là đầy tớ và sứ đồ của Đức Chúa Trời, thì ông nói là kính gửi những người nhờ sự công chính của Đức Chúa Trời chúng ta và của cứu Chúa Giêsu đã nhận cùng một đức tin quý giá như chúng tôi. Đây là những người mà ông đã gửi trong cái bức thư thứ nhất đó, ông gửi cho những người con cái Chúa bị ngày xưa bị bách hại, bị bắt bớ bởi bạo chúa Nero đó, là đi khắp nơi đó, thì ông cũng gửi đây, là ông nói là đây là những người cùng một đức tin. Có nghĩa là sao thưa các ông bạn anh chị em? Cho dù chúng ta không có liên hệ máu mủ gì cả, đa số chúng ta ở đây, tất cả chúng ta ở đây có mỗi gia đình riêng, có cha mẹ riêng, có anh mẹ em riêng, máu mủ gì cả, nhưng mà khi chúng ta tin nhận Chúa rồi thì chúng ta được là gì? Cùng một đức tin quý giá Chúa cho, có nghĩa là cùng một gia đình ở trong Chúa, cùng là con cái của Chúa. Cho nên chúng ta có cái gia đình thứ hai, mà gia đình thứ hai có thể nói rằng là nếu chúng ta thật sự sống cho Chúa đó là mang phước hạnh nhiều hơn là gia đình của mình. Ngoại trừ gia đình của mình cũng là những người thật sự hết lòng yêu mến Chúa. Nếu gia đình của mình chưa có ai tin Chúa hay là như thế nào đó, thì nếu chúng ta thật sự sống trong gia đình của Chúa và hết lòng yêu mến Chúa, thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Bởi vì trong Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta là anh em trong Chúa với nhau. Như ta tôi hay nhắc nhở ngoài đó là mình phải lo tưởng cho nhau, chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng mà phải chăm về lợi riêng cho kẻ khác nữa. Kinh Thánh Chúa dạy trong Philip rất là rõ ràng, thưa ông bà anh chị em. Cho nên đó là cái quý giá, là đối với gia đình của Chúa là mình là anh em chị em, có sự liên hệ trong đó, có thể không phải là máu mủ nhưng mà trong máu mủ thiêng liêng. Amen. Đó là cái phước hạnh thưa các ông bạn chị em. Cho nên chúng ta là ai? Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta được nhận Chúa. Chúng ta là ai nữa? Chúng ta là anh em chị em ở trong gia đình của Chúa, và Chúa muốn ban phước ở chúng ta ở đây thưa các ông bạn chị em. Cho nên đối với Chúa đó thì ở trong Chúa là không có một cái sự phân biệt gì cả. Không có phân biệt tuổi tác, người lớn, người nhỏ gì cũng là con cái của Chúa. Người nam, người trung, người bắc gì cũng là con cái của Chúa. Người như thế nào đi nữa, bởi vì trong Roma nói rất rõ ràng, sứ đồ Phaolô nói là thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp, rồi nhiều nơi khác nữa. Ông nói rất rõ ràng, có nghĩa là chúng ta không phân biệt. Đạo của Chúa không phải là đạo của Mỹ. Nhiều người Việt Nam cứ nghĩ là đạo tin lành là của Mỹ, không phải như vậy. Đạo Chúa là của Chúa, chứ không phải riêng của ai cả, người Mỹ. Chúng ta biết có biết bao nhiêu người khắp nơi trên thế giới này, hàng tỷ người ở khắp nơi trên thế giới tin Chúa. Cho nên chúng ta thuộc về gia đình của Chúa. Đó là điều cảm ơn Chúa. Cái đức tin quý giá mà sứ đồ Phi-rô nói ở đây là có nghĩa là đến đức tin của sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta được Chúa cứu, đem vào trong gia đình của Chúa để chúng ta có cái sự thông công, hiệp một, yêu thương nhau như lời Chúa dạy chúng ta, thưa các ông bạn chị em. Quý vị còn nhớ cái câu chuyện tuần rồi tôi kể về ông tướng Robert E. Lee không? Có một ông trong hội thánh của ông có thờ nội chiến, toàn là những họ phân biệt dữ lắm, phân biệt chủng tộc dữ lắm, nhất là người da đen da trắng đó. Hội thánh của ông là hội thánh da trắng, ông là một trong những người lãnh đạo trong hội thánh, phải không? Cái người ông tự nhiên có ngày đó có ông người da đen, người da màu đi vô, cái đến cái chỗ này quỳ gối xuống, thì ai cũng xôn xao nói ô sao cái người này dám vô như vậy. Thì ông này đứng lên đến và quỳ gối, chúng ta nhớ cái câu chuyện đó không, phải không? Rồi tôi ngừng cho đó là ông đến cầu quỳ gối chung với cái người da màu đó. Rồi bắt đầu người ta thấy như vậy, tất cả mọi người đều bắt chước ông, bởi vì ông là một người rất là được ơn và người rất là người ta rất là kính trọng cái đời sống của ông, và ông là tướng nữa, tướng lãnh nữa. Nhưng mà rồi có sau đó có người hỏi ông là tại sao ông làm như vậy, tại sao ông làm như vậy, thì ông nói như thế này, ông nói rằng là, để tôi xem, ông nói rằng my friend, all ground is level at the foot of the cross. Tôi tạm dịch là bạn ơi, tất cả đất đều bằng phẳng tại chân thập tự giá. Không có cái nào cao, không có nào thấp cả. Là tại chân thập tự giá, tất cả đều bằng nhau cả. Ai cũng như ai, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Anh em, chị em trong Chúa, mỗi lần mà chúng ta đi đâu, thì chúng ta muốn đến thăm hội thánh Chúa, thì những người mà yêu mến Chúa thì họ sẽ hoan nghênh chúng ta, người Mỹ, người Phi, người gì đi nữa. Thì chúng ta nhiều người kinh nghiệm phải không? Mình đi chơi ở nhiều nơi đó mà không có hội thánh Việt Nam, mình đi hội thánh Mỹ hay hội thánh nào có gần mình đến, cái họ hoan nghênh, họ biết mình là con cái Chúa, họ mừng lắm phải không quý vị? Thì đó là cái phước hạnh Chúa ban cho, chúng ta không có xa lạ về trong gia đình của Chúa. Đó là cái điểm thứ nhì. Và cái điểm cuối cùng đó là chúng ta có cái sự liên hệ trong đời sống tâm linh rồi. Cái điểm thứ ba. Cái điểm thứ ba là chúng ta có cái liên hệ trong đời sống tâm linh, thưa các ông bà anh chị em. Có nghĩa là sao? Chúng ta để ý cái câu số 2 ở đây đó. Câu số 2 nó cầu xin ân điển và bình an tràn đầy trên anh em nhờ sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta. Có nghĩa là sứ đồ Phi-e-rơ đó, ông chúc phước cho họ, ông xin sự bình an và ân sủng thêm lên, tràn đầy nữa, thêm lên. Có nghĩa là ý ông muốn nói là chúng ta là ai ở trong Chúa? Chúng ta là người thuộc về Chúa và thuộc trong gia đình của Chúa, thì chúng ta tiếp tục sống ở trong gia đình của Chúa để đời sống mình được tăng trưởng hơn, thêm hơn sự bình an, thêm hơn sự ăn sủng. Nói đến cái liên hệ đời sống tâm linh của mình ngày càng phải cần phát triển hơn. Đó là ý nghĩa của cái phần Kinh Thánh câu số 2 này, sứ đồ Phi-e-rơ dạy chúng ta như vậy. Lời Chúa dạy chúng ta rõ ràng như là trong Colossae nói chúng ta câu 9 và câu 10, tôi xin đọc ở đây đó. Vì thế từ ngài nghe được điều này, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em, xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh, để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô ông kinh nghiệm điều này và ông ghi trong sách Colossae cho chúng ta biết. Có nghĩa là cái sự liên hệ chúng ta, mình là con dân của Chúa, là anh em trong Chúa, thì mình sẽ giúp đỡ nhau để đời sống của mình mỗi ngày được tăng trưởng hơn, thêm sự bình an, thêm sự ăn sủng, thêm sự hiểu biết về Đức Chúa Trời của mình hơn. Đó là cái điều mà chúng ta thấy điều đó ở trong phần mà sứ đồ Phi-e-rơ dạy chúng ta ở đây. Quý vị tưởng tượng thử coi, nếu chúng ta chưa được tái sanh, tái sanh có nghĩa là chúng ta tin Chúa đó, là chúng ta được sanh lại đó, có nghĩa là chúng ta có cái ngày sanh thứ nhì, là chúng ta trở nên con cái của Chúa, là ngày sanh thuộc linh đó. Tưởng tượng nếu chúng ta chưa có được tái sanh thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ không có gì hết. Chúng ta sẽ không có hy vọng, chúng ta sẽ không có sự giúp đỡ, chúng ta sẽ không có mục đích sống, chúng ta sẽ không có sự bình an, chúng ta sẽ không có sự vui mừng, và chúng ta sẽ không có biết bao nhiêu điều, và chúng ta sẽ không bao giờ thấy được vương quốc của Chúa. Chỉ có những người tin nhận Chúa mới được ở trong vương quốc của Chúa và nhận tất cả những ân sủng mà Chúa dành cho chúng ta. Thưa các ông bà, anh chị em, cho nên thưa quý vị, lời Chúa dạy chúng ta là chúng ta là ai? Là con dân của Chúa. Chúng ta là anh em chị em trong gia đình của Chúa. Và chúng ta phải trong đời sống tâm linh mình mỗi ngày bước đi tăng trưởng thuộc linh, và là cái người mà yêu mến Chúa mỗi ngày càng hơn, học vì Chúa yêu thương, thêm sự nhịn nhục, thêm sự khiêm nhường, giống như sứ đồ Phaolô nói, thêm sự yêu thương, thêm này thêm kia, thì thật sự chúng ta là con cái của Chúa và đang tăng trưởng trong đời sống thuộc linh. Amen. Đó là cái điều xin Chúa giúp cho chúng ta. Thưa các ông bà anh chị em, quý vị có bao giờ mà hoặc là chúng ta cái credit report của mình á, hoặc là cái credit card mình nó thỉnh thoảng mình có check không? Thỉnh thoảng chúng ta check phải không? Thỉnh thoảng chúng ta check cái credit card của mình, make sure thử coi cái những cái information của mình có bị mất hay bị đánh cắp không, phải không? Thỉnh thoảng chúng ta cũng có check cái credit report nữa, rất là quan trọng. Thường thường đó mình muốn check đó thì có nhiều khi lâu quá, lâu mới check. Cái con người mình từ từ cái cũng hay mau quên. Thí dụ như mấy cái username của mình á, mình sử dụng mấy cái số mật mã của mình cái mình quên đi. Thêm quý vị quên, đánh đi đánh lại. Bây giờ có nhiều cái công ty của credit card hay nhà băng á, mình chỉ cần đánh vài lần mà cái thấy là password hay là cái mật mã của mình hay là username mình mà quên á, cái tự nhiên họ lock luôn. Phải không? Họ khóa lại luôn, cho đến khi nào mình gọi họ, họ mới mở lại cho chúng ta, phải không? Nhưng mà có những chỗ là mình cứ bấm hoài không được, thì mà chúng ta làm gì? Chúng ta bấm cái chỗ để gì? Forget username hay là password, phải không? Cái họ xin mình gì? Họ xin cái email của mình để gỡ đến. Hay là có những chỗ họ kỹ hơn, họ xin mình thêm những cái information, rồi cái họ gỡ lại cái password mới cho mình để mình có thể sử dụng được. Make sure, tại lĩnh thoảng chúng ta sống, bây giờ hacker rất là nhiều, thứ các bạn chị em, thì chúng ta phải sống và chúng ta phải check cái identity của mình. Còn không á, là người ta sẽ ăn cắp cái identity của mình, có nghĩa là cái sự nhận diện của mình. Có nhiều người ăn cắp được cái thẻ xanh hay gì đó, thì họ sử dụng cái số an ninh xã hội của mình, hay là cái số của thẻ xanh hay là passport gì đó, để họ, có nhiều người họ sống mà họ không biết là họ mất hết tất cả những điều đó, cái mất đi cái sự nhận diện của mình. Và khi mà đi, khi làm việc hay làm gì đòi hỏi giấy tờ đó đưa ra, cái người ta mở số an ninh xã hội không còn phải tên mình nữa, nhưng mà tên của người khác. Tôi nhớ cũng nhiều năm trước ở New Jersey, không biết nhờ vợ tôi còn nhớ không, có người Việt Nam mình tên giống nhau, phải không? Thu Thủy, vợ tôi là Thu Thủy đó, Lê Thu Thủy lúc đó chưa có đổi họ Huỳnh đó. Có nhiều người Lê Thu Thủy lắm, và tôi Huỳnh Văn Hùng, chính tôi với anh bà con của tôi là hai anh em là Huỳnh Văn Hùng luôn á. Dạ, yeah, hai anh em bà con tên là Huỳnh Văn Hùng chứ huống chi người khác, không? Cho nên lý do đó tôi vừa đổi tên tôi yêu mến mình, cái Huỳnh Trân Hùng, cho nó khác chút xíu, phải không? Cho nên nhiều người Việt Nam chúng ta có nhiều tên giống nhau lắm. Cho nên tôi nhớ có lần đó, hình như là làm cái thẻ an ninh xã hội cho vợ tôi đó, thì cái lúc ta lãnh qua từ Canada này, cái họ nói này có cái người này có tên rồi, mà bắt đầu kêu họ check kỹ trở lại, và cuối cùng họ xem lại giấy tờ của tôi đó thì mới biết cái người kia là không phải, cái trùng tên vậy thôi. Nhưng mà không biết tại sao cái số an ninh xã hội nó lại giống nhau như vậy. Cho nên thưa các ông bạn chị em, cái điều quan trọng đó là mình phải biết mình là ai, và mình phải giữ mình là ai ở trong Chúa, biết Chúa là ai, chúng ta thuộc về Chúa và chúng ta sống cho Chúa mỗi ngày, để đời sống của chúng ta ở đây được thêm sự bình an, thêm ân sủng, thì danh Chúa người ta vẫn nhìn biết mình là ai. Và Chúa dạy chúng ta là người ta nhìn vào trong đời sống chúng ta được phát triển, được tăng trưởng thuộc linh, thì người ta biết mình là thuộc về Chúa Jesus Christ và trong hội thánh của Chúa. Amen. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.